Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Toàn Ban Việt Ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 24 tháng 2 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Á Châu Tự Do tối nay mở đầu với sự quan ngại về tình hình nhân quyền Việt Nam của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Kế tiếp là diễn đàn kinh tế và câu chuyện Việt Nam tiến tới năm 2035 theo lộ trình phát triển của Ngân hàng Thế giới. Qua nửa sau của chương trình tối nay là phỏng vấn một luật sư nhân quyền về thực tế quyền tự do đi lại ở Việt Nam. Bên cạnh đó, phần thời sự còn có tường trình từ Việt Nam về những mẻ lưới đầu năm của ngư dân. Và sau hết là ghi nhận phụ nữ Việt ngày nay với tập tục Tết Nguyên Tiêu. Nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt Ngữ.
Trung Khang và Cát Linh xin gửi đến quý vị phần tin chi tiết. Trung Quốc đã bố trí phản lực cơ chiến đấu trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa, nơi mà vào tuần qua tin tức cho biết Bắc Kinh cũng đặt hỏa tiễn phòng không tại đó. Hai giới chức Hoa Kỳ ẩn danh cho hãng tin Fox News biết về điều này. Theo đó, cơ quan tình báo Mỹ phát hiện các loại phản lực cơ chiến đấu Trầm Dương J-11 và Tây An JH-7 trên đảo Phú Lâm trong mấy ngày qua. Trong khi đó, phát ngôn nhân Hải quân Đại tá Hoa Kỳ Darren James của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương xác nhận tin vừa nêu, nhưng lưu ý trước đây, phản lực cơ chiến đấu của Trung Quốc cũng từng sử dụng đảo Phú Lâm rồi. Ông này bày tỏ quan ngại Trung Quốc tiếp tục đưa những hệ thống vũ khí hiện đại đến đảo hiện đang tranh chấp với Việt Nam và Đài Loan.
Hôm nay, phía Trung Quốc lên tiếng than phiền truyền thông quốc tế bỏ qua không nói đến những hệ thống radar và vũ khí mà các nước khác có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông bố trí trên những hòn đảo đang chiếm giữ, trong khi đó chỉ nhằm đến Trung Quốc mà thôi. Phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lặp lại rằng không có tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa, do đó Bắc Kinh có thể bố trí những gì muốn có trên lãnh thổ của mình. Tin tức về việc Trung Quốc đưa phản lực cơ chiến đấu ra đảo Phú Lâm như vừa nêu được đưa ra vào khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến thăm Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm qua, trước cuộc gặp người tương nhiệm Trung Quốc Vương Nghị ở Washington DC, lên tiếng nhắc lại rằng biện pháp quân sự hóa các cơ sở tại Biển Đông không hề giúp được gì vào nỗ lực giải quyết tranh chấp chủ quyền trong khu vực đó. Phát biểu trước Ủy ban Ngoại vụ Thượng viện, ông Kerry nói rằng Hoa Kỳ khuyến khích giải pháp hòa bình cho cuộc tranh chấp. Cũng trong ngày hôm qua, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris, phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện rằng Trung Quốc đang tìm cách kiểm soát khu vực Đông Á. Theo vị đô đốc này, thì Bắc Kinh muốn vị thế bá quyền tại đó.
Tại phiên điều trần, Thượng nghị sĩ John McCain cũng nói rằng hành xử của Trung Quốc tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương tương tự như một kẻ mạnh chuyên bắt nạt người yếu thế. Theo ông John McCain, thì chính sách của Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Barack Obama đã thất bại trong việc ngăn chặn hành vi cưỡng hiếp của Bắc Kinh tại khu vực tranh chấp Biển Đông. Ông kêu gọi chính quyền của Tổng thống Obama phải tăng cường chiến dịch bảo đảm quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Thượng nghị sĩ Jack Reed thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ cũng cho rằng rõ ràng Trung Quốc không có ý định muốn trở thành một quốc gia có trách nhiệm trong khu vực. Cả hai vị thượng nghị sĩ đều nêu ra báo cáo mới nhất của Viện Chiến lược và Chính sách Quốc tế CSIS nói rằng có thể Trung Quốc đã cho đặt hệ thống radar tần số cao ở một đảo nhân tạo tại Trường Sa.
Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm nay công bố phúc trình về tình hình nhân quyền trên thế giới trong một năm qua. Đối với Việt Nam, ân xá quốc tế nhận định những giới hạn nghiêm trọng về quyền tự do bày tỏ ý kiến, tự do lập hội và hội họp ôn hòa vẫn tiếp tục được tiến hành. Nhà nước vẫn kiểm soát truyền thông và tư pháp cũng như các tổ chức chính trị và tôn giáo. Ân xá quốc tế cho biết hiện vẫn còn ít nhất 45 tù nhân lương tâm bị giam giữ trong những điều kiện khắc nghiệt sau những phiên xử bất công. Số này gồm những bloggers, các nhà hoạt động công đoàn và dân oan mất đất, những nhà hoạt động chính trị, các tín đồ tôn giáo, những dân tộc thiểu số cũng như những tiếng nói cổ suý cho nhân quyền và công lý. Đa số những tù nhân lương tâm bị kết án bởi những điều khoản mơ hồ trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam, gồm các điều 79, lật đổ chính quyền, 88, tuyên truyền chống nhà nước, v.v.
Trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 12 năm ngoái, có hàng chục người thường Tây Nguyên phải chạy sang Campuchia và Thái Lan để tìm quy chế tị nạn. Theo ân xá quốc tế, thì cơ quan chức năng Việt Nam cố ngăn chặn hoạt động của các nhóm xã hội dân sự độc lập bằng biện pháp sách nhiễu, theo dõi, hạn chế quyền đi lại của họ. Trong khi biện pháp truy tố hình sự đối với giới bloggers và các nhà hoạt động có giảm, nhưng đồng thời hình thức sách nhiễu, giam giữ tùy tiện tạm thời cho nhân viên an ninh hành hung lại tăng lên. Chính quyền Việt Nam vẫn cho duy trì án tử hình, dù rằng Quốc hội đồng ý cho giảm số tử tù từ 22 xuống còn 15, cũng như không thi hành án tử đối với những đối tượng trên 75 tuổi. Trong phần mở đầu câu chuyện thời sự hôm nay, có bài phỏng vấn chuyên gia của ân xá quốc tế về báo cáo mới công bố. Mời quý vị đón theo dõi.
Dự án luật biểu tình cần được trình tại phiên họp cuối của Quốc hội khóa 13 sắp diễn ra vào tháng tới. Truyền thông trong nước cho biết sáng hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13. Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cho rằng dự án luật biểu tình đã có ý kiến của Bộ Chính trị, cũng như có trong chương trình kế hoạch xây dựng luật nên không có lý do gì không trình Quốc hội. Vừa qua vào ngày 17 tháng 2, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội tờ trình của Chính phủ ký một ngày trước đó, xin lùi dự án luật biểu tình sang chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14. Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13 sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 3, kéo dài trong vòng khoảng 16 ngày đến ngày 9 tháng 4. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến sẽ có 3 ngày trong kỳ họp sắp tới được dành ra nhằm kiện toàn một số chức danh lãnh đạo nhà nước nếu như Bộ Chính trị thông qua trong cuộc họp tới đây.
Sau đây là phần tin kinh tế do Phương Anh phụ trách. Mời chị Phương Anh.
Việt Nam hiện đang xếp hạng thứ 8 thế giới về lượng vũ khí nhập khẩu tính từ năm 2011 đến năm 2015, trong khi 5 năm trước đó còn ở vị trí thứ 43. Viện Nghiên cứu Hòa bình Thế giới Stockholm cho biết như vừa nêu, nguyên nhân chủ yếu của việc hiện đại hóa quân sự như thế được nhận định do tranh chấp tại Biển Đông. Hiện tại, Việt Nam đang trong quá trình tăng cường khả năng quân sự, bao gồm việc mua phản lực cơ chiến đấu, tàu khu trục hải quân và cả tàu ngầm tấn công. Hãng năng lượng Nhật Bản GX Nippon Oil and Energy sẽ đầu tư khoảng 177 triệu Mỹ Kim để sở hữu gần 10% cổ phần tập đoàn xăng dầu Việt Nam, hay còn gọi là Petrolimax, tham gia vào một dự án nhà máy lọc dầu cho thị trường Đông Nam Á. Ngoài ra, năm 2016 này, có gần 64% doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, dựa theo công bố từ Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản. Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất quyết định áp đặt thuế chống bán phá giá 174 Mỹ Kim mỗi tấn hàng nhập khẩu đá granite có nguồn gốc từ Việt Nam. Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành cuộc điều tra kéo dài một năm để đưa ra một danh sách các nhà xuất khẩu đá granite Việt Nam bị nghi ngờ trốn thuế.
Xin cảm ơn Phương Anh. Về tình hình thế giới, quân đội Hàn Quốc hôm nay kêu gọi Bắc Hàn ngưng tất cả những hành động khiêu khích, cho rằng những hành động như thế sẽ dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của chế độ độc tài của Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn AFP trích dẫn thông cáo của Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc gọi tắt là JCS như vừa nêu. Bản thông cáo còn nói thêm là Bắc Hàn sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc nếu chính phủ nước này bỏ qua lời cảnh báo của Seoul. Cũng theo AFP, Washington và Seoul sẽ tổ chức cuộc diễn tập thường niên, lần này lớn chưa từng có, để đáp trả vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa mà Bắc Triều Tiên vừa thực hiện gần đây. Bình Nhưỡng vẫn thường lên tiếng cho rằng cuộc tập trận chung mang tên Kyrgyzstan giữa Mỹ, Hàn chính là cuộc diễn tập chuẩn bị cho việc xâm lược, trong khi phía Seoul và Washington thì cho rằng đó chỉ là cuộc tập trận phòng thủ.
Trong khi đó, Hàn Quốc hôm nay bác bỏ cảnh báo của Trung Quốc về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ có thể phá hoại mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Seoul. Hãng thông tấn AFP dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Nam Triều Tiên rằng việc triển khai hệ thống lá chắn tên lửa THAAD là một biện pháp tự vệ trước nguy cơ hạt nhân và hỏa tiễn tầm xa ngày càng tăng của Bắc Hàn. Tuyên bố của phát ngôn nhân Tổng thống Hàn Quốc được xét đưa ra sau khi đại sứ Trung Quốc tại Seoul hôm qua lên tiếng cho rằng việc bố trí của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD trên bán đảo Triều Tiên có thể phá hủy mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Seoul. Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng phản đối kể từ khi Washington và Seoul công bố kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa THAAD ở Nam Hàn nhằm đáp trả hành động thử nghiệm tên lửa tầm xa và hạt nhân gần đây của Bắc Hàn.
Vừa rồi là bản tin chi tiết mở đầu phần thời sự. Thưa quý thính giả, Tổ chức Ân xá Quốc tế trong báo cáo Nhân quyền Thế giới năm 2015 được công bố hôm 24 tháng 2 đã lên tiếng chỉ trích chính phủ Việt Nam là đã gia tăng việc đàn áp người dân thực hiện quyền tự do bày tỏ ý kiến, lập hội và biểu tình ôn hòa. Nhân dịp này, Việt Hà phỏng vấn bà Janice Binland, chuyên gia về Lào, Campuchia và Việt Nam thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế về báo cáo này. Phần chuyển ngữ do Diễm Thi trình bày.
Thưa bà, trước hết xin bà cho biết tình hình nhân quyền của Việt Nam trong năm 2015 theo báo cáo mới của Tổ chức Ân xá Quốc tế có điểm gì đáng chú ý ạ?
Nói về Việt Nam thì tôi nghĩ là trong năm 2015 đã có những hạn chế rất ngặt nghèo đối với tự do bày tỏ ý kiến, lập hội và biểu tình ôn hòa. Bằng cách này, chính phủ đã ngăn cản được các nhà hoạt động xã hội thực hiện các quyền tự do căn bản của mình như viết blog hay kêu gọi sự chú ý của mọi người đến việc đòi hỏi công lý trong các trường hợp mà họ quan tâm.
Vậy thì so với năm trước đó, có những gì đã được cải thiện và có gì xuống dốc ạ?
Chúng ta đang nói đến năm 2015. Nếu so với năm 2014 thì điều mà chúng ta thấy là có sự giảm xuống trong con số những vụ xét xử những người thực hiện quyền tự do bày tỏ ý kiến của mình. Tuy nhiên, điều này đối lại với sự gia tăng trong các vụ tấn công đối với các nhà hoạt động xã hội. Một số tấn công rất nghiêm trọng và khiến chúng tôi quan ngại.
Bà có thể cho biết những con số cụ thể về tình hình đàn áp nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2015 ạ?
Chúng tôi biết là trong năm 2015, hiện vẫn còn ít nhất 45 tù nhân lương tâm bị giam giữ ở Việt Nam sau những phiên tòa không công bằng, tức là trong số này có những người bị kết án từ những năm trước và vẫn đang phải thụ án tù. Trong năm 2015, chúng tôi thấy có những vụ tấn công bạo lực nhắm vào gần 70 cá nhân. Đó là một con số rất lớn. Một số trường hợp bị tấn công bởi cảnh sát mặc đồng phục, một số bị tấn công bởi những người mặc thường phục, và người ta nhận ra đó là những cảnh sát mặc thường phục hoặc là những người mặc thường phục nhưng chưa xác định có phải là cảnh sát hay không.
Năm 2015, chúng ta đã thấy Việt Nam kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương với các nước khác, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế. Theo bà, những biến chuyển này có tạo sức ép đáng kể nào lên việc cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong năm qua?
Việt Nam trong nhiều năm qua đã thay đổi, nhưng thật đáng tiếc là họ không có thay đổi trong cách chính phủ nhìn nhận về bất cứ ai có những phê bình đối với chính phủ hay có ý kiến khác với chính phủ. Tức là mọi người không thể có ý kiến của mình khác với chính phủ, vì theo chính phủ, đó là một mối đe dọa đối với họ. Đây là điều hết sức đáng thất vọng. Theo tôi, Việt Nam đã tránh được sự chú ý của cộng đồng quốc tế. So với các nước khác, Việt Nam ít bị chỉ trích hơn, bất chấp thực tế là đã có rất nhiều quan ngại về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Tổ chức Ân xá Quốc tế muốn cộng đồng quốc tế, nên thẳng thắn hơn với những vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Chúng tôi thấy Việt Nam đã ký TPP, nhưng chúng tôi không thấy có nhiều những cải thiện. Đúng là trong năm ngoái, chúng tôi đã chứng kiến nhiều tù nhân lương tâm được trả tự do, nhưng phần lớn là do họ đã xong án tù, cho nên đó không phải là cải thiện về nhân quyền. Còn với những tù nhân lương tâm nổi tiếng như blogger Tạ Phong Tần, thì cô ấy bị trục xuất khỏi Việt Nam. Điều này không cho thấy là Việt Nam đã cải thiện trong vấn đề nhân quyền, và theo tôi thì điều này rất đáng buồn cho những tù nhân lương tâm bị trục xuất từ nhà tù ra nước ngoài.
Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có hội nghị toàn quốc bầu những lãnh đạo mới. Với những thay đổi đang diễn ra ở Việt Nam, liệu bà có hy vọng là chính phủ sẽ có sự nới lỏng trong việc hạn chế người dân thực hiện các quyền căn bản của mình không ạ?
Well, there's always a hope that, you know, that there will be a relaxation of restrictions and that.
Luôn luôn có hy vọng là họ sẽ bớt hạn chế đối với việc thực hiện các quyền con người. Những nhà hoạt động xã hội dám nói, lên tiếng về công lý, đa đảng và dân chủ là điều đáng khích lệ. Luôn có hy vọng là họ sẽ không bị đe dọa khi dám làm những điều này. Nhưng theo tôi, hiện tại vẫn chưa có chỉ dẫn nào cho thấy những điều mà chúng ta hy vọng sẽ xảy ra. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng là chúng ta sẽ thấy có những ngạc nhiên.
Với báo cáo này, Tổ chức Ân xá Quốc tế hy vọng đạt được điều gì ạ?
Well, as always, we want to draw attention to the human rights situation in Vietnam.
Với báo cáo này, chúng tôi muốn lôi kéo sự chú ý vào vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, đưa ra báo cáo tình hình năm vừa qua ở Việt Nam để nói với thế giới rằng có vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam cần phải được nhìn nhận. Chúng tôi mong muốn được thấy có những sức ép lên chính phủ Việt Nam để giảm những hạn chế lên quyền tự do của người dân, cho phép họ được thực hiện các quyền của mình mà không phải lo sợ bị bắt giam hay là bị tấn công, cho phép người dân được thực hiện quyền tự do bày tỏ ý kiến của mình.
Xin cảm ơn bà đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Thưa quý vị, hôm thứ Ba, Ngân hàng Thế giới vừa công bố bản phúc trình soạn thảo cùng chính phủ Việt Nam về lộ trình cải cách để nâng Việt Nam lên tầng lớp quốc gia có lợi tức trung bình cao vào năm 2035 sắp tới. Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu về những khuyến nghị cải cách qua phần phân tích sau đây của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin quý thính giả nghe Nguyên Lam nêu vấn đề.
Dạ, Nguyên Lam xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, hôm thứ Ba ngày 23, Ngân hàng Thế giới vừa phổ biến một tập sách có tiêu đề là Việt Nam 2035 hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ. Đây là kết quả nghiên cứu do Ngân hàng Thế giới cùng Chính phủ Việt Nam thực hiện từ giữa năm 2014 với sự tham gia của các chuyên viên quốc tế và Việt Nam nhằm đưa ra những khuyến cáo về đường hướng cải cách cho Việt Nam. Đã tham khảo báo cáo này cùng nhiều phúc trình trước đó của các định chế quốc tế, thưa ông nghĩ sao về những hướng cải cách đã được chính Chủ tịch Ngân hàng Thế giới là ông Kim Jong Kim nhấn mạnh khi cho công bố tập sách này ạ?
Dạ thưa, rằng về bối cảnh thì Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam đã thỏa thuận tiến hành dự án nghiên cứu hỗn hợp này từ tháng 7 năm 2014 do nguồn viện trợ của Chính phủ Úc này, của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc này và của Bộ Phát triển Quốc tế của Vương quốc Anh đó, với phần đóng góp kỹ thuật của các chuyên gia quốc tế, các cán bộ Việt Nam cùng nhiều nhà tư vấn độc lập. Thế là mục tiêu của cái công trình nghiên cứu ấy đó là giúp cho Việt Nam thực hiện một lộ trình cải cách để trong 20 năm nữa đó sẽ đưa Việt Nam vào tầng lớp quốc gia gọi là có lợi tức trung bình. Một cách ngắn gọn cho nó dễ nhớ đó thưa cô, nếu mà cải cách đó, thì từ cái mức lợi tức bình quân của một người dân hiện nay ở khoảng 2.000 đô la một năm đó, thì đến năm 2035 đó thì sẽ được 7.000 đồng. Nếu mà không cải cách đó, thì chỉ được tối đa là 4.500 thôi. Một cách chuyên môn hơn đó, thì trong 20 năm tới đó, kinh tế Việt Nam phải tăng trưởng 7% một năm với phẩm chất cao hơn hiện tại. Mặc dù rằng cái đà tăng trưởng chỉ có thể ở khoảng 3,5 cho đến 4% một năm mà thôi, nếu mà tính theo cái mức tăng trưởng của năng suất lao động. Và nếu mà căn cứ trên cái ước lượng năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Hà Nội đó, thì đà tăng trưởng của Việt Nam đó chỉ được có 5,88% trong cái giai đoạn của kế hoạch 5 năm 2011-2015. Cái vài cái con số đơn giản đấy đó cho thấy cái yêu cầu 7% đó mà có phẩm chất đó, thật ra là khá cao và được các chuyên gia mà phân giải vào 3 lĩnh vực họ gọi là trụ cột với 12 hướng cải cách cụ thể thưa cô.
Dạ thưa, đã đọc các khuyến nghị về đường hướng cải cách thì ông thấy điểm nào là đáng chú ý nhất trong một lộ trình phải tiến hành trong vòng 20 năm tới thưa ông?
Cái bản phúc trình này nó khéo mở đầu với cái điều 3 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đó. Đó là nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và có điều kiện phát triển toàn diện. Thế thì tức là cả 100 chuyên gia đó đang muốn giúp dân Việt Nam thực hiện một khát vọng được ghi trong bản hiến pháp. Muốn như vậy đó thì trước tiên Việt Nam phải nâng cao năng lực và trách nhiệm giải trình của nhà nước qua 3 hướng đó mà họ ghi rõ là phân định rõ vai trò và trách nhiệm trong hệ thống nhà nước và xây dựng bộ máy hành chính nó có thực tài mà tôi còn nghĩ rằng là có thực quyền nữa cơ. Và thứ hai là phân biệt rõ ràng vai trò khu vực công và khu vực tư trong nền kinh tế. Và nhà nước phải đóng vai trò hoạch định và xây dựng khung chính sách, chứ không có tham gia sản xuất. Và thứ ba đó là tăng cường sự tham gia của người dân và sự kiểm soát và cân bằng giữa 3 nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp thưa cô.
Dạ thưa, hiểu như vậy thì nếu muốn hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ là những khát vọng ghi trong hiến pháp mà chưa có trong thực tế của kinh tế và đời sống, chính là nhà nước Việt Nam phải cải cách để nâng cao năng lực và nhất là nâng cao trách nhiệm giải trình của mình. Thưa ông, phải chăng bài toán kinh tế của Việt Nam để bước vào tầng lớp quốc gia có thu nhập trung bình lại nằm trong lĩnh vực chính trị?
Thưa, nghĩ rằng các cái chuyên gia quốc tế và cả Việt Nam nó cũng đều biết rằng kinh tế của các nước nghèo nó chỉ có thể phát triển. Tôi nói là phát triển nhưng phải là gia tăng sản xuất, tức là tăng trưởng. Là nếu mà họ vượt được nhiều trở ngại, cái trở ngại lớn nhất nó không thuộc về chuyên môn, kể cả trong các cái địa hạt xã hội, thí dụ như là giáo dục, đào tạo và sáng tạo nữa, mà nó nằm trong hệ thống chính trị. Một vài quốc gia đã từ trình độ lợi thức thấp hay là trung bình mà tiến vào tầng lớp giàu có thịnh vượng nhất chính là nhờ quyết tâm chính trị để có một bộ máy nhà nước tinh giản và hữu hiệu. Cái bộ máy ấy nó chỉ đạt tiêu chuẩn tiên tiến khi nó chịu trách nhiệm trước quốc dân, tức là phải tôn trọng quyền dân, phải giải trình công tác của mình và tôn trọng dân chủ nữa. Thì trong một cái tài liệu chuyên môn thì dù sao cũng mang đặc tính ngoại giao để hỏi làm cho cái quốc gia cầu viện đó, tức là Việt Nam đó, bị phật ý đó, thì người ta chỉ nhắc khẽ rằng Việt Nam cần tăng cường sự tham gia của người dân và sự kiểm soát và cân bằng giữa các cái nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp. Còn mọi người ở trong cuộc đó, kể cả trong Đảng Cộng sản độc quyền hiện nay đó, đều hiểu rằng đấy là thực thi dân chủ và đó mới là một điều kiện. Còn lại các cái khuyến cáo chuyên môn hay kỹ thuật khác đó, tôi nghĩ rằng nó cũng vẫn như thông lệ mà thôi thưa cô.
Dạ thưa, nhưng khi nêu ra khuyến cáo ấy thì công trình nghiên cứu hỗn hợp này cũng mặc nhiên cho thấy nhiều yếu kém hay bất cập của Việt Nam, khiến xứ này khó tiến lên trình độ lợi tức trung bình nếu không chuyển đổi. Thưa ông, theo Ngân hàng Thế giới thì những yếu kém đó là gì ạ?
Dạ thưa, sau khi họ ngợi ca thành tích tôi gọi là 30 năm đổi mới đó, thì cái bản phúc trình cho biết rằng Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt của cải cách và phát triển. Việt Nam có thời cơ và thuận lợi rất lớn trong quá trình hội nhập sâu rộng hơn, như là cái việc gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN hoặc là Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đấy. Nhưng mà thách thức và khó khăn thì cũng rất lớn. Cái thách thức đầu tiên là Việt Nam ít kinh nghiệm quốc tế về cải thiện năng suất, vì cái vấn đề đó nó lại tùy thuộc vào cải cách chính trị. Thứ hai đó là các chương trình cải cách quy mô đó nó cần rất nhiều phương tiện tài chính, mà ngân sách nhà nước của Việt Nam hiện nay còn hạn hẹp. Cho nên cần phải có sự tham gia đầu tư nhiều hơn của tư nhân cùng các cái biện pháp chuyên môn để nâng cao cái hiệu quả đầu tư của công quyền và mở rộng cả cái việc huy động thị trường vốn ở trong và ngoài nước. Thứ ba đó, bây giờ sự thịnh vượng kinh tế đó, nó phải đi đôi với lại môi trường sinh sống lành mạnh và bền vững là điều Việt Nam chưa có, mà lại còn bị ô nhiễm nặng và không thể ứng phó với cái nạn gọi là biến đổi khí hậu. Thứ tư đó, Việt Nam cũng chưa thể tìm ra thịnh vượng nhờ năng suất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa, thì nên trước tiên phát huy các cái thể chế thị trường thiết yếu, đặc biệt là quyền sở hữu của tư nhân, và đẩy mạnh việc cải cách để tư nhân hóa hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Thứ năm là Việt Nam cần thúc đẩy công bằng và hội nhập các cái thành phần xã hội trong cái viễn ảnh bị lão hóa dân số này, bị đô thị hóa một cách hỗn độn này, và trong cái tình trạng bất công của các cái sắc tộc thiểu số. Theo cái hướng này đó, thì Việt Nam còn phải cải thiện cả chế độ hộ khẩu cho khoảng 5 triệu người hiện không có hộ khẩu ở cái nơi họ thường trú. Và sau cùng thì tôi nghĩ rằng quan trọng nhất đó, vẫn là khả năng quá yếu và quyền hạn quá cao của một nhà nước không có trách nhiệm giải trình. Năng suất trì trệ hiện nay đó, và môi trường yếu kém cho phát triển khu vực tư nhân đó, là do nhà nước còn thiếu hiệu quả. Và do sự lãnh đạo của một đảng độc quyền thì các cái định chế công lập đã bị thương mại hóa, bị cắt cứ, manh mún và thiếu sự giám sát của người dân, cho nên mới dẫn đến nhiều tệ đoan như tham nhũng và cái sự hoành hành của các cái nhóm lợi ích cho cô.
Dạ thưa, sau khi lượng định như vậy rồi, thì bản báo cáo này khuyến nghị những gì thưa ông?
Dạ thưa, Ngân hàng Thế giới vạch ra ba cột trụ cần xây dựng cho Việt Nam đó trong 20 năm tới đó, tức là từ nay đến 2035 đó. Đó là thứ nhất phải tìm sự thịnh vượng kinh tế trong môi trường bền vững. Thứ hai là thúc đẩy công bằng và kết hợp xã hội để không loại bỏ cái thành phần nào. Thứ ba là tăng cường khả năng của nhà nước với ngụ ý là nâng cao pháp quyền nhà nước trước sức mạnh của đảng và nâng trách nhiệm giải trình của nhà nước với quốc dân, tức là phải thực thi dân chủ. Thế thì nhằm xây dựng ba cột trụ ấy đó, các chuyên gia mới nêu ra 12 hướng cải cách cụ thể như sau. Cho cái yêu cầu thịnh vượng kinh tế đó, thì phải thứ nhất tạo dựng môi trường thuận lợi cho các cái doanh nghiệp Việt Nam. Thứ hai, đẩy mạnh việc học hỏi và cải tiến sáng tạo để xã hội có nhiều sáng kiến hơn. Thứ ba là cải tổ cơ chế và chính sách đô thị hóa để phát triển các cái thành phố năng động. Cho mục tiêu công bằng và hòa nhập xã hội đó, thì phải thứ nhất phá bỏ rào cản và gia tăng cơ hội hòa nhập của đồng bào thiểu số. Thứ hai là tạo điều kiện cho người khuyết tật dễ dàng tham gia vào sinh hoạt xã hội. Thứ ba là tháo gỡ những ràng buộc về chế độ hộ khẩu để mở ra cho mọi người có cơ hội tiếp cận các cái dịch vụ xã hội. Thứ tư là giảm thiểu những phân biệt vẫn còn về giới tính giữa nam và nữ đó. Quan trọng nhất cho cái mục tiêu gọi là cải tiến bộ máy nhà nước đó, thì Việt Nam phải thứ nhất phân định vai trò và trách nhiệm của viên chức nhà nước và xây dựng bộ máy hành chính công quyền có thực tài. Thứ hai là phân biệt rõ ràng hai khu vực công và tư, và nhà nước chỉ giữ vai trò kiến tạo khung chính sách chứ không tham gia hoạt động sản xuất và tay chân nhà nước đó để lại lấn lướt tư doanh. Thứ ba là tăng cường sự tham gia và giám sát của người dân trong một hệ thống tam quyền phân lập là quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Và cái then chốt ở đây đó là cái cột trụ thứ ba, nhằm tạo ra một cái cấu trúc nhà nước mạnh mẽ hơn và đảm bảo gọi là cái chế độ chức nghiệp có thực tài. Và khỏi nhắc đến cái phạm trù kỳ cục đó là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thì các chuyên gia nhấn mạnh rằng nguyên tắc thị trường cần được áp dụng đầy đủ hơn trong việc hoạch định chính sách kinh tế trên cơ sở phân định hai lĩnh vực công cộng và tư nhân, và hạn chế xung đột lợi ích, tăng cường bảo vệ quyền tài sản, đặc biệt là về đất đai, và thực thi cạnh tranh thị trường, và sau cùng đó là hợp lý hóa sự tham gia của nhà nước trong nền kinh tế Trung Quốc.
Dạ thưa, là một chuyên gia đã từng giữ chức vụ Thứ trưởng Tài chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ngày xưa, lại cũng được Ngân hàng Thế giới huấn luyện cách này hơn 40 năm, thì ông kết luận thế nào về bản phúc trình cho Việt Nam trong 20 năm tới thưa ông?
Tôi nghĩ rằng do cái yếu tố lịch sử bi thảm đó, một định chế quốc tế đang phải khuyến cáo Việt Nam là nên hợp lý hóa sự tham gia của nhà nước trong nền kinh tế, nghĩa là phải đi từ tắc nghẽn căn bản, là minh định lại cái vai trò của nhà nước trước một đảng độc quyền. Cái sự mỉa mai ở đây đó thưa cô là Việt Nam được ba nước Úc, Nhật và Nam Hàn viện trợ để thi hành điều mà các liên bang đã cố làm từ nhiều thập niên về trước rồi. Thì trong khi nhà nước đang đi xin viện trợ đó thì cán bộ của đảng là viên chức của nhà nước đó, thì lại có một cái cuộc sống xa hoa hoang phí trước sự bần cùng của đa số người dân. Mấy chục năm về trước đó thì tôi có học được bài học cần kiệm với liên chính của giới chức Nam Hàn và Đài Loan, cho nên hiểu được vì sao mà hai nền kinh tế trở thành loại giàu có tiên tiến trên một nền móng dân chủ và xã hội công bằng. Ngày nay thì các chuyên gia Việt Nam tôi nghĩ rằng họ cũng ý thức được điều ấy sau khi đã hợp tác nghiên cứu với quốc tế. Nhưng mà lãnh đạo có thấy hay không mà người dân cũng muốn thay đổi hay chăng đó thì chúng ta chưa thể biết.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin cảm tạ ông Nguyễn Xuân Nghĩa về bài phỏng vấn hôm nay ạ.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz. Xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do trở lại phần thời sự. Thưa quý vị, cấm công dân xuất cảnh mà không có lý do chính đáng đang là mối quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt những ai tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền. Luật sư Lê Quốc Quân là một trong những người bị áp đặt lệnh cấm xuất cảnh vì lý do an ninh quốc gia, cũng như hàng trăm người khác, mà không có bất cứ một bằng chứng thuyết phục nào từ phía chính quyền. Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi giữa Mặc Lâm và luật sư Lê Quốc Quân chung quanh đề tài này.
Thưa luật sư, trong nhiều năm gần đây đó thì hiện tượng cấm công dân xuất cảnh ngày càng nhiều, với những lý do đưa ra rất là mơ hồ của công an. Việc này đã tạo nên dư luận là chính quyền không tôn trọng hiến pháp vốn cho phép mọi công dân có quyền tự do đi lại trong cũng như ngoài nước. Là một luật sư, ông có ý kiến gì về việc này ạ?
Tôi hoàn toàn đồng ý với anh và với một số người cho rằng cái chuyện này là vi phạm pháp luật và vi phạm hiến pháp. Vì cái điều 23 của hiến pháp năm 2013 ấy, quy định rõ là công dân này có quyền được tự do đi lại trong và ngoài nước, được cư trú, có quyền ở lại trong nước và ra nước ngoài. Và chính quyền Việt Nam thì luôn luôn lớn tiếng nói rằng là cái hiến pháp 2013 này đảm bảo được các cái quyền của con người. Nhưng trong thực tiễn thì rất nhiều người bị ngăn cản, không cho đi ra nước ngoài và thậm chí mang hộ chiếu Việt Nam cũng không cho đi về Việt Nam nữa. Rất nhiều trường hợp như vậy thì theo tôi nó sai, nó vi phạm hiến pháp.
Vấn đề cấm công dân ra nước ngoài không phải riêng Việt Nam mới có, nhưng mà theo như chúng tôi biết là ở các nước dân chủ pháp quyền đó, thì người bị cấm xuất cảnh được chính phủ chứng minh rõ ràng những gì họ vi phạm luật xuất cảnh. Ở Việt Nam có những quy định nào về việc cấm xuất cảnh cũng như cách áp dụng của nó ra sao thưa luật sư?
Thực tế thì đúng như anh nói là cái việc đi ra nước ngoài bao giờ nó cũng được quy định theo cái luật. Và theo luật pháp Việt Nam ấy, thì nó cũng có 7 cái lý do cơ, về việc không được đi ra nước ngoài cơ, liên quan đến những vấn đề ví dụ đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về vụ án nào đó, hoặc là trong trường hợp vi phạm hành chính, rồi kể cả trong trường hợp bệnh lây lan hoặc là những cái vấn đề gì khác đấy. Thì có đến 6-7 mục nó quy định cấm, nhưng có cái mục 6 á, cái mục mà chính cá nhân tôi cũng bị cho nên tôi nhớ rất rõ, nó ghi là vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Rồi xong căn cứ vào cái luật xuất cảnh đấy thì nó có nghị định 136, tất nhiên nó ban hành từ năm 2007 cơ. Trong cái nghị định này nó cũng nói rõ các cái lý do về cấm xuất cảnh, nó đưa ra một cái lý do tức là vì lý do an ninh quốc gia. Ý tôi muốn nói á, rất khác các quốc gia khác như tôi từng biết, vì ở đây họ hành xử một cách rất tùy tiện. Tùy tiện nó thể hiện ở cái chỗ tức là có những người thì có biên bản ghi rõ lý do, có những người thì không có biên bản, có những người thì bị tịch thu hộ chiếu, có những người lại không bị tịch thu hộ chiếu, có những người mà họ không đưa ra lý do luôn, họ bảo rằng thôi ông không xuất cảnh, thế là họ dừng lại. Cho nên ấy là cái lý do về an ninh quốc gia của Việt Nam ấy, nhân viên họ hành xử rất là mơ hồ. Và rõ ràng là theo tôi là những cái đó là không phải thể hiện cho nhà nước pháp quyền, cũng không thể hiện cho một cái xu hướng đang xây dựng nhà nước pháp quyền nữa. Mà đây là rất tùy tiện do cái sự chỉ đạo của cấp trên, hoặc là do một cái quyết định rất là ngẫu hứng của chính các cá nhân phụ trách cái việc xuất nhập cảnh.
Như luật sư vừa trình bày đó thì cơ quan trách nhiệm đã vượt qua cái khung của pháp lý quy định. Là một luật sư và bản thân cũng đang bị cấm xuất cảnh, ông có dự định nào để tranh đấu cho quyền đi lại của mình thưa ông?
Đây là một quyền cơ bản của công dân, cho nên trước sau chúng cá nhân tôi và những người bị cấm xuất cảnh này cũng phải tiến hành các cái thủ tục để mình có thể đòi lại cái quyền của mình. Đầu tiên thì chắc là vẫn phải làm đơn, bởi vì cá nhân tôi là làm đơn là thế này này, vì tôi cũng mới đây là có một nhân viên ngoại giao ở nước ngoài có nói với tôi là họ đã nói với Bộ Công an là tại sao cấm xuất cảnh tôi. Thì Bộ Công an khi đấy họ tự nhiên họ cũng trả lời một câu, tức là bảo chúng tôi có biết đâu, và ông cũng có đơn từ gì trình bày về vấn đề của ông ấy đâu. Cho nên chúng ta muốn gì thì gì cũng vẫn phải làm đơn ghi rõ và đợi cái đơn đúng ngày nọ ngày kia là phải giải quyết theo luật. Thậm chí trong đơn mình cũng nói rõ luôn là trong vòng bao nhiêu ngày đó không giải quyết thì mình sẽ công bố cái chuyện này và mình gửi lên cho cơ quan Liên Hợp Quốc, các cơ quan bảo vệ nhân quyền, nói rõ là trong trường hợp của mình. Như vậy là nó có một cái bằng chứng rất là cụ thể về việc là ngăn cản mình, mà ngăn cản một cách mơ hồ, không có lý do. Làm đơn, xong đó rồi xem cái cách giải quyết của họ là sao, họ có ỉm đơn hay không. Và họ giải quyết mà giải quyết không đúng luật ấy, thì lại tiến hành cái thủ tục mình khởi kiện ra tòa hành chính. Quả thực rằng là như cá nhân tôi thì tôi thấy tất cả những cái thủ tục này họ sẽ dẫn mình đi vào một cái mê hồn trận. Mình sẽ rất mất thời gian, rất mất công sức và... mỏi mệt với cái cơ chế hành chính này. Dù sao ấy thì tôi nghĩ rằng là một luật sư tôi không từ bỏ cái chuyện này, và nếu mà tôi tập hợp được đủ một số lượng anh em, họ cũng có một trường hợp là bị cấm xuất cảnh như tôi và họ có lòng nhiệt tình, thì sẽ cùng nhau đồng thuận mà làm thì để đòi lại cái quyền cho công dân. Tôi nghĩ đó cũng là những cái hoạt động chính đáng mà những người yêu mến pháp luật mong muốn xây dựng một nhà nước pháp quyền ở Việt Nam ấy thì cũng phải làm.
Vâng, nếu Nhiêu Khê và vòng vo quá nhiều thời gian như vậy thì tại sao những người cùng bị cấm xuất cảnh không tập trung lại với nhau làm một lá đơn chung yêu cầu chính quyền giải quyết? Hay là việc tập trung như vậy là vi phạm quy định của pháp luật thưa ông?
Về vi phạm cái điều luật ấy thì là không vi phạm, và công dân có quyền làm cái điều đó nếu mình đứng cùng với nhau. Thế nhưng mà cái nguyên tắc của pháp lý ấy, thì nó lại cá nhân hóa trách nhiệm. Cho nên ấy, là họ mà tiến hành giải quyết ấy, thì họ lại phải chỉ giải quyết cho từng cá nhân mà thôi. Từng cá nhân đó thì lại vì ngày giờ cấm xuất cảnh khác nhau, rồi lý do cũng có thể khác nhau, các biên bản khác nhau. Cho nên những cái vấn đề đó khi mà đi vào giải quyết cụ thể ấy, xét về mặt kỹ thuật ấy, luật pháp là buộc phải cá nhân hóa của từng người và họ giải quyết với từng người trong từng trường hợp. Tuy nhiên hoàn toàn đồng ý như anh là để đánh động dư luận nhưng nói chung, và để cho người ta thấy rằng rõ ràng là tại sao lại có nhiều trường hợp khác nhau mà nó cùng một cái lý do là cứ nói một cách mơ hồ như thế. Là an ninh quốc gia thì việc mà đứng cùng với nhau tạo ra một cái gọi là một cái đơn khiếu nại chung thì rất có tác động về mặt truyền thông, về mặt ý nghĩa xã hội và đánh động dư luận.
Xin cảm ơn luật sư Lê Quốc Quân đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này.
Xin cảm ơn anh và xin cảm ơn quý thính giả đã nghe đài.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây là tường trình từ Việt Nam, câu chuyện những mẻ lưới đầu năm của ngư dân. Xin nhường lời cho nhóm phóng viên từ Việt Nam.
Đầu xuân, theo tập tục và truyền thống của tổ nghề truyền lại, ngư dân bắt đầu làm lễ cầu ngư, lễ ra khơi và đánh mẻ lưới đầu năm. Đây là mẻ lưới cầu may và cũng là mẻ lưới khởi sự cho một năm lao động, khai thác trong nghề biển. Tuy rằng mẻ lưới đầu năm của ngư dân từ Bắc chí Nam đều đầy ắp cá và tôm hùm giống, nhưng ngư dân lại không thấy vui, hoặc nếu có vui thì niềm vui cũng chỉ tạm bợ trong chốc lát. Vì sao? Như lời một ngư dân tên Phụng ở tỉnh Bình Định chia sẻ.
Ngư dân rước thần từ ngoài biển về lên ông, tổ chức về tới thần là cúng heo, giết heo xong rồi tới lỡ khỏi ke là lỡ hát tuồng á. Lỡ khởi ca là hát tuồng đỡ thờ châu anh vi thức hát thứ lễ một đêm mới là hát ở cái vùng trứng con xe lễ hội truyền thống. Bên cạnh đó thì có đua thuyền, đua ghe, rồi các cái trò chơi dân gian vùng biển. Lễ cầu ngư đây là cái lễ là hàng năm á, là khai trân á, nghĩa theo cái kỹ dịch lý là mở hướng, khai ra mở hướng để đi đánh bắt, cũng gần như là lễ mở biển của Sa Quỳnh á. Là họ bà con tập trung về giữa cái lễ đó là cúng ông Nam Hải, cô Nam Hải là cá heo, cá voi rồi đó, gọi là bị dạt vô biển rồi chết đó.
Ông Phụng cho biết thêm là theo chỗ ông được biết thì hầu hết các bạn chài làm biển của ông từ Bắc chí Nam đều trúng vụ trong mẻ lưới đầu tiên. Điều này mang lại niềm vui không nhỏ cho ngư dân. Ông chỉ thấy buồn cho những ngư dân Phú Yên bị mắc kẹt trong sông vì cửa biển Đà Răng bị bồi lấp. Họ phải chờ thủy triều lên cao trong những ngày cận rằm hoặc rằm tháng giêng mới có thể thoát ra khỏi bãi cạn mà tính chuyện đánh bắt. Nhưng trong thời giai đoạn rằm, răng sáng và tôm cá sẽ lặn sâu xuống dưới để tránh khúc xạ mặt trăng, e rằng khó mà đánh bắt cho tốt được như những ngày từ mùng 3 Tết đến mùng 10 tháng giêng. Và ngoài nỗi buồn cho bạn nghề, có một nỗi buồn khác mà hầu hết ngư dân đánh bắt xa bờ đều thấy lo lắng, đó là hiện tại đang là mùa xuân, sản lượng đánh bắt sẽ rất cao. Hơn nữa, vì đang dịp Tết nên mọi ngư trường trên biển Đông đều không bị cấm, ít nhất là cho đến ngày mùng 10 tháng Giêng. Sau ngày mùng 10 tháng Giêng, mọi chuyện sẽ khác đi. Các ngư trường nóng, tức là ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa sẽ bị cấm đoán và gây khó trong vài ngày tới, và mọi chuyện đâu cũng vào đấy. Ngư dân Việt Nam lại bị rượt đuổi, bắt bớ, hành hạ, bị mắc trắng. đặc biệt là mẻ lưới đầu mùa lại rất nhiều cá. Điều này sẽ dẫn đến hệ lụy là ngư dân Trung Quốc sẽ chú ý hơn các vùng biển cho nhiều cá. Họ sẽ xua tàu vào đánh bắt trên ngư trường truyền thống của Việt Nam. Chuyện này không phải là lần đầu tiên mới diễn ra mà đã nhiều lần như vậy. Hễ đầu năm, ngư dân Việt Nam đánh trúng vụ thì chắc chắn trong năm đó số lượng tàu đánh bắt của ngư dân Trung Quốc sẽ xuất hiện dày đặc trên ngư trường Hoàng Sa và vùng biển Việt Nam. Và cũng khác với mọi năm, dường như mọi buổi lễ cầu ngư thời bây giờ đều đã sang vấn đề chính trị chứ không hoàn toàn chứa lời cầu khẩn thần linh giúp đỡ con người mưa thuận gió hòa, trời yên, biển lặng như trước đây. Ông Phụng nói rằng, lời cầu khẩn của các vị chủ lễ trong lễ cầu ngư trước đây chỉ xin thần biển giúp đỡ cho con người được bình an, xin tôm cá đầy thuyền và xin mưa thuận gió hòa, trời yên, biển lặng để ngư dân giữ vững cột bờm mà tay lèo tay lái ra khơi, đánh bắt xong lại tay lèo tay lái vào bờ. Nhưng trong lời khấn vái bây giờ, người chủ tế phải cầu mong trời đất thần linh phù hộ cho ngư dân Việt Nam được bình an, không bị những kẻ vô lương tâm hành hạ, cướp bóc và giết hại trên biển. Và trong lời khấn vái có cả mong ước biển Việt Nam vẫn mãi là biển Việt Nam. Biển Việt Nam không bị xâm chiếm, không hẹp lại, và người Việt Nam không bị kẻ khác đến xua đuổi ngay trên biển của cha ông để lại. Không biết thần linh có nghe thấy những điều mà ngư dân đã cầu nguyện trong buổi lễ cầu ngư hay không, nhưng dẫu sao thì các ngư dân vẫn thấy bình an trong lòng một chút nào đó, và ít ra họ tin rằng có thần linh che chở cho mình trong lúc lên đên kiếm cơm giữa trùng dương. Ông Phụng cho rằng lời cầu nguyện của ngư dân sẽ đánh động đến thần linh trong những ngày đầu năm, bởi chỉ có thần linh mới thấu hiểu nỗi cô đơn cô độc của ngư dân Việt Nam khi họ gặp nạn, gặp tàu Trung Quốc đến đâm hút, bắt bớ và cướp bóc, thậm chí bắn người. Những lúc như thế, ngư dân Việt Nam chỉ mong chờ vào sự che chở của thần linh, bởi ngoài thần linh không có bất kỳ lực lượng nào dám đến che chở cho ngư dân Việt Nam. Một ngư dân khác tên Hạnh sống ở thành phố Quy Nhơn chia sẻ.
Ngư dân đánh biển cá, họ cũng bình thường, cũng bận rồi, chứ giờ có gì không có đâu. Họ đi mua hàng đi rồi, đồ bù. Năm trước thì không nó không ra, giờ thì không bớt rồi. Bữa nay gần phòng sát này, thấy cưng như qua lắm.
Theo ông Hạnh, một ngư dân giỏi là một người biết nhìn trời, nhìn đất, nhìn hướng gió và các vì sao để đoán thời tiết sẽ diễn biến ra sao, tìm ra một niên biểu khả dĩ để đánh bắt trong năm. Đương nhiên là niên biểu đánh bắt chỉ có giá trị tương đối, còn tùy thuộc vào những đột biến thời tiết trong năm và lựa chọn lịch trình ra khơi. Nhưng đó là chuyện của ngày xa xưa. Ngư dân bây giờ, theo ông Hạnh, không cần phải hiểu biết hay có kinh nghiệm gia truyền về thiên văn địa lý làm gì cho mệt tóc. Những thứ đó dựa vào đài khí tượng thủy văn trong nước và nước ngoài như Mỹ, Nhật Bản là đủ. Vấn đề của ngư dân hiện tại là phải có nhiều vốn, hoặc nếu không, có thì vay thật nhiều vốn để đóng tàu công suất lớn, có khả năng trốn thoát nhanh nhất, hiệu quả nhất khi bị Trung Quốc rượt đuổi. Và khả năng quan sát của ngư dân hiện tại không phải là nhìn trời mây, nhìn trăng sao, mà chỉ cần nhìn trên bờ, hễ thấy có nhiều người Trung Quốc xuất hiện trên bờ thì phải coi lại lịch trình đánh bắt dưới biển. Điều này như một thứ kinh nghiệm xương máu của ngư dân. Và có vẻ như ngư dân là người am hiểu chính trị hơn hết, bởi họ có riêng một công thức chính trị, nghĩa là tổng số ngư dân Việt Nam bị hành hạ ngoài Biển Đông sẽ tăng tương đương 2% tổng số người Trung Quốc xuất hiện trong bờ, nhân cho tổng số diện tích đất họ mua được tại Việt Nam. Số tổng càng cao thì nguy cơ bị rượt đuổi, bắt bớ, cướp tàu đánh đập ngoài biển của ngư dân Việt càng cao. Như để kết thúc câu chuyện về mẻ lưới đầu năm, ông Hạnh nói rằng mặc dù mẻ lưới đầu năm rất hiệu quả, phấn khởi, và mặc dù nhìn mây, nhìn trời đêm giao thừa đều hiền lành, yên tĩnh, điều này dự báo một năm mưa thuận gió hòa, nhưng khi nhìn lên mặt đất trong những ngày đầu năm, ông chỉ thấy lo lắng nhiều hơn. Là một mùa đánh bắt đầy gian truân và đau khổ của ngư dân Việt Nam bắt đầu. Chúng tôi xin cầu chúc cho các ngư dân luôn vững tay lái giữa trùng khơi và luôn gặp may mắn, luôn mạnh khỏe, bình an, để sau mỗi chuyến ra khơi, dù có thế nào chăng nữa, cũng trở về bình yên với vợ con, người thân và được nhìn thấy nụ cười ấm áp, mừng vui của người thân khi bước lên bờ. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Để kết thúc phần thời sự, thưa quý thính giả, tháng Giêng không còn là tháng ăn chơi như người xưa từng gọi, nhưng rằm tháng Giêng vẫn là lễ Nguyên Tiêu, ngày trăng tròn đầu tiên của tháng Giêng âm lịch. Mời quý vị cùng Hạ Vũ tìm hiểu xem phụ nữ Việt Nam ngày nay và ngày Tết Nguyên Tiêu này như thế nào.
tháng Giêng, còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, có nghĩa là đêm rằm đầu tiên trong năm mới. Tết Nguyên Tiêu còn gọi là Tết Thượng Nguyên, bởi còn có Tết Trung Nguyên, rằm tháng 7 và Tết Hạ Nguyên, rằm tháng 10 là ba ngày rằm lớn nhất trong năm theo tín ngưỡng của người Việt. Tết Nguyên Tiêu là một trong những ngày rất quan trọng đối với đời sống tâm linh của người Việt, bởi vậy mới có câu cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng. Vào ngày này, người dân thường đi chùa lễ Phật cầu mong an lành cho bản thân và gia đình. Việc cúng rằm tại nhà cũng được hết sức chú trọng. Ngày lễ đặc biệt này có ý nghĩa như thế nào đối với phụ nữ Việt Nam ngày nay? Rằm tháng Giêng chính là ngày vía Phật Tổ A Di Đà, là ngày của mọi người, của những đôi nam thanh nữ tú đến chùa cầu duyên. Rằm tháng Giêng còn là ngày vía Thiên Quan. Trong dân chúng, đây là dịp lên chùa cúng dâng sao giải hạn hoặc cúng tại nhà, giải trừ tai ách, cầu nguyện an lành. Vào rằm tháng Giêng, nhiều chùa lập đàn, tụng niệm và hồi hướng công đức đầu năm, mong cầu phát sinh an lành, hạnh phúc. Vào ngày này, người Việt thường đi chùa lễ Phật để cầu mong quanh năm an lành cho bản thân và gia đình. Lễ rằm tháng Giêng còn thường gọi là Tết muộn, bởi những gia đình khá giả tiếp tục ăn Tết và chơi mai, đào, nở muộn. Những người đi làm ăn xa ở lại qua ngày rằm tháng Giêng mới lên đường. Những người không may mắn đau yếu vào đúng dịp Tết, sau Tết đã khỏe mạnh trở lại, hoặc nhiều gia đình tang ma có người chết vào dịp Tết Nguyên Đán, được ăn Tết bù. Đứng về khía cạnh văn hóa, rằm tháng Giêng là một lễ lớn theo tín ngưỡng của người Việt. Là một nước thuần nông, tháng Giêng là tháng bắt đầu của những người nông dân chuẩn bị xuống đồng. Trước khi hạ điền, họ làm lễ để tỏ lòng nhớ ơn tổ tiên, để cầu mong cho mưa thuận gió hòa, một năm mùa màng bội thu. Theo Phật giáo, thì ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng được gọi là ngày của Phật. Các tín đồ đến ngày ấy phải đi lễ chùa. Rằm tháng Giêng là lạt rằm đầu tiên. Nhiều người tin rằng ngày ấy Đức Phật giáng lâm tại các chùa để chứng độ lòng thành của Phật tử. Lại thêm cái không khí mùa xuân còn đậm đà cho nên số người đi chùa đông đảo hơn. Bởi vậy mới nói lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng Giêng. Người Việt với số đông theo phong tục thờ cúng ông bà thì rằm tháng Giêng trước hết được hiểu một cách đơn giản là ngày rằm lớn. Tùy theo tín ngưỡng và ngành nghề, có gia đình lễ bái chư Phật, có gia đình cúng thổ công thần tài hoặc cúng âm hồn các đẳng. Nhưng luôn có cúng gia tiên, bày tỏ lòng hiếu kính với ông bà, cha mẹ, cảm ơn trên đã phù hộ cho con cháu an lành, làm ăn khá giả. Với những ý nghĩa trọng đại đó, vào rằm tháng Giêng, các gia đình thường sắm hai lễ, một là cúng Phật, thần linh, và hai là lễ cúng gia tiên vào giờ ngọ. Cúng Phật là mâm lễ chay tinh khiết cùng hương hoa đèn nến, cúng gia tiên là mâm lễ mặn với các món ăn ngày Tết đầy đủ, tinh khiết, các vật phẩm khác như hương hoa, vàng mã, đèn nến, trầu cau, rượu, bánh trôi được nhiều gia đình dâng cúng trong rằm tháng Giêng để mong mọi việc trôi chảy, hạnh phúc tròn đầy.
Cúng rằm là mình cúng đầu tiên là mình cúng tổ tiên nhà mình, gia tiên nhà mình, thế xong rồi cúng đến thần linh thổ địa, thế xong rồi đến các bên nội bên ngoại, thế rồi là gia tiên tiền tổ, các vong linh là người có tên cũng như người không có tên, là hôm nay là ngày rằm tháng Giêng. Đấy, nếu cháu cúng chay thì cháu bảo là cúng chay, nếu cúng mặn thì có mâm cơm, mâm cơm mặn để mời các cụ về hưởng để phù hộ đồ trì cho gia đình nhà chúng cháu. Ngày rằm là ngày phá tổ công nhân. Nhưng ngày rằm này là ngày rằm, là rằm tháng Giêng, là người ta bảo cúng quanh năm không bằng rằm tháng Giêng. Đấy thì chỉ có thế thôi chứ không có gì cả. Nghĩa là cúng quanh năm, như ngày rằm tháng Giêng này là ngày Tết mới xuân ra đấy, thì người ta cúng để cho nó có lộc. Thôi chứ có cái gì, ở cả xuân cả năm thế thôi, không có cái gì. Tết là phải, ngày rằm này là phải cúng. Đấy, rằm nào nếu rằm các rằm kia thì mình chỉ cứ hoa quả thôi. Mà phải có mâm cơm. Đấy là cái quyền của mình, có phải là mình hứng thú cái gì đâu. Thế là, đấy là tục lệ của dân Việt Nam. Đến ngày rằm ý là mình cúng để cho nó quanh năm, để cho nó mình mạnh khỏe này, coi cầu cầu tài cầu lộc này, thế thôi chứ chẳng có gì nữa cả.
Cụ Xuân ở Phú Thượng Tây Hồ Hà Nội chia sẻ, cụ cũng chia sẻ thêm rằng gia đình cụ là một gia đình nhỏ nề nếp theo đạo Phật nên việc cúng bái rất giản tiện thanh tao, tùy thuộc vào khả năng tài chính của gia đình, chủ yếu thể hiện lòng thành các cụ chứng giám. Trong khi đó, chị Ngân chia sẻ,
ở quê thì mình xôi gà thì nói chung là đầy đủ tất cả mọi thứ đấy. Cũng cả nhà lẫn cả ra chùa mà, thì cả năm thì không bằng rằm tháng riêng, thì mình cái đấy là mình phải chu đáo. Thì cái lễ đầu năm thì bao giờ nó cũng rất là quan trọng.
Mình cầu xin,
vâng, cầu xin là cầu tài, cầu lộc, cầu bình an cho gia đình.
Ông ấy hôm nay là mai là 14 là ngày ông ấy là hỏi nhỏ là thì ông ấy là thử chủ đi con người kia thì là họ lễ thì ông là một trong hai chi của họ thì ông cũng phải chịu chính.
Chính cũng
là cái cũng là cái cũng là họ đọc tên ông đi tên một ông nữa là họ lớn. Còn mai là ông là người đứng tên đầu nhất.
Ấy chà,
5 tuổi là phải về rồi, nhỏ nhỏ đi lên hồi nãy 5 tuổi là bắt về.
Bắt về cũng họ.
Về cũng phải mặc đồ kiểu đồ hay chưa cả cu đó ở trong mặt trong tỉnh là cũng ông thì dù những người kia thì mặc đồ xanh đồ trượt, con người cũng là người tưởng chi tưởng họ là mặc đồ vàng đồ đỏ thì đấy sau họ nhỏ đến 16 là họ lớn này thì 13 họ nhỏ là phải ta để thì cùng với nhà họ nhỏ thì ông tưởng chi nhỏ là ông phải cúng. Sau khi họ lớn thì là mình phải trượt thì nhà mình ra nhà họ lớn trượt phải trượt có cái ấy trượt như ngày xưa được khó ấy không trượt sang đấy mâm trượt xong rồi sau có người cái kiểu mình trượt trượt ấy đấy trượt ngay cho cặp cú hay trượt đấy trượt xong rồi thanh đằng sau đấy đi sau đấy xong rồi các ông bà mà nhiều tuổi là phải mặc đồ ấy đấy xong đi hôm trước vừa đi vừa trước vừa ấy thôi tổng tiệc đấy.
Thế mà và rước cái đấy để làm gì?
Thì phong tục thế thôi. Tức là ví dụ như rước từ bên nhà họ nhỏ sang nhà họ lớn, chẳng hạn hoặc là từ họ lớn về họ nhỏ. Thế là họ ý là đến ngày này thì đưa cả cụ từ nhà mình sang bên họ lớn về ấy đó.
Để ăn cỗ, ăn tiệc. Thành đáng này.
Ví dụ về ở quê đến ngày này tung chăm chăm làm gì cả xóm ta làm á.
Mâm cỗ cũng như lễ nghi của những người Việt trẻ chuẩn bị cho các dịp lễ Tết truyền thống ngày nay không hề có xu hướng giản tiện, giảm thiểu đi mà còn gia tăng phức tạp và cầu kỳ hơn, như một sự thể hiện, sự thành đạt về mặt vật chất của bản thân và tinh thần tôn trọng giữ gìn truyền thống. Cũng giống như mọi nghi lễ, tập tục tín ngưỡng khác, việc cúng rằm tháng riêng với người Việt trẻ chỉ là làm theo nhau. Coi đó là truyền thống dân tộc, mà phàm cái gì đã là truyền thống thì đều cần phải được tuân thủ thực hiện. Trong thế giới phẳng ngày nay, mạng xã hội chính là nơi người Việt trẻ chia sẻ thông tin, cách thức thực hiện mọi công việc trong cuộc sống. Chuẩn bị mâm cỗ cúng rằm, bài khấn cúng rằm cũng là một trong những nội dung được chia sẻ nhiều nhất trong tuần làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Chị em vui vẻ chia sẻ hình ảnh mâm cỗ của những năm trước và cùng nhau thảo luận về việc chuẩn bị mâm cỗ năm nay. Cách thức chia sẻ nhanh như Internet này khiến thông tin, vấn đề được lan truyền tốt nhất, tạo ra hiệu ứng tốt nhất trong cộng đồng người Việt trẻ. Tuy nhiên, thói quen follow, làm theo, bắt chước, thiếu kiểm chứng, thiếu sự định vị nhu cầu và mong muốn của bản thân chính là cách khiến cho những tập quán, thói quen, hành xử xấu cũng được lan truyền rộng rãi, nhanh chóng, dễ dàng hơn trong giới trẻ. Có thể cũng vì lẽ đó, ngay cả việc thực hiện các nghi lễ truyền thống ngày nay, người Việt trẻ cũng ít có cá tính như ông cha ta xưa. Trong số tất cả những người được phỏng vấn kể trên, không ai biết nguồn gốc, ý nghĩa văn hóa của việc cúng rằm tháng riêng. Tuy nhiên, chỉ có cụ Xuân là cho rằng việc cúng hay không là do ở mình, cúng lớn hay bé là ở điều kiện của mình, không ai bắt buộc.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại những quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tây Tạng, Trung Quốc và Việt Nam. Trọng tâm chương trình của chúng tôi là các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ trên sóng trung bình 1503 kHz và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.net. Hiện nay trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với Đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Trước khi chia tay, Ban Việt Ngữ và Nam Nguyên kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.